Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Xin mở trang 50. Chúng ta bàn về câu 20. Một người sau khi chết mà tướng ác hiển hiện là hiện tượng báo trước những gì đây? Ngày hôm qua chúng ta có nói về vấn đề ấn chứng. Một người tu học thành tựu thì mỗi pháp môn có một cách ấn chứng khác nhau tùy theo công phu của họ. Riêng cái pháp môn niệm Phật vãng sanh thì pháp hộ niệm có cái cách ấn chứng cũng khá hay và cụ thể. Là một người khi ra đi mà lưu lại những cái tướng không tốt, cái xác thân đó mà không tốt, chính là cái tiên triệu báo trước cho mình biết rằng là tương lai trong những đời kiếp tới họ bị khó khăn. Hay nói thẳng ra là cái đời tới họ bị khó khăn rồi. Và một khi mà khó khăn thì thường thường nó vướng mãi. Ví dụ như lỡ sinh vào hàng súc sanh thì vì mê muội và tham chấp cho nên súc sanh cứ tiếp tục đi theo con đường súc sanh khó mà thoát qua. Trong tiền thời Đức Phật dẫn đệ tử đến một cái nơi nọ, Ngài chỉ cái đàn kiến mà nói với đệ tử rằng: các con thấy đi, đàn kiến này đã trải qua bảy đời Phật rồi mà cái thân kiến vẫn còn là thân kiến. Đây là cái câu nói mà mình làm cho mình phải hoảng sợ. Chứ vì biết một đời Phật mà xuất hiện dưới thế gian này thời gian là bao lâu. Ví dụ như Đức Thế Tôn chúng ta là vị Phật thứ tư. Vị Phật thứ năm là Đức Di Lặc Tôn Phật. Còn 600 triệu năm nữa Đức Di Lặc Tôn Phật mới xuống đây. Chứ vị cứ tưởng tượng đi. Như vậy mà bảy đời Phật, đấy là trong thời hiện kiếp này đấy, chứ còn có những chỗ khác nó lâu hơn được. Mà bảy đời như vậy con kiến nó vẫn còn con kiến. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cái pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh, khi mà mình giúp cho một người ra đi lưu lại thân tướng tốt đẹp là cả một cái công trình vĩ đại. Theo dõi nữa là công trình vĩ đại, đáng tuyên dương, đáng chú ý. Vì giúp cho người đó dù có gì cũng thoát qua ba đường ác. Cho nên ở đây cái câu nói là một người sau khi chết mà tướng ác hiển hiện. Tướng ác hiển hiện là tướng không lành, là tướng không đẹp, không mềm. Mặt mày thì dễ sợ, sắc tướng thì xám đen, tức là họ bị chịu khổ. Là cái hiện tượng gì đây? Câu A, người đó khó có thể thoát khỏi những cảnh khổ trong đời sau. Đúng không chư vị?
Đúng.
Thực sự đúng không? Một người ra đi mà để lại cái tướng không tốt, cứng đơ, mặt mày hải kinh, là mình biết ngay rằng người đó khó có thể. Mình nói khó trước rồi nè. Tại sao mình không dám quyết định là chắc chắn? Tại vì còn trải qua những cái cuộc cầu siêu, trải qua những cái làm phước làm thiện của gia đình mà giúp cho họ có thể thoát được những cái khổ trong một cái phần nào đó. Chứ còn siêu sanh thì cũng hơi khó. Cho nên chúng ta là khó. Đây là một cái ấn chứng đầu tiên. Câu B, dù là người có tu hành nhưng do vì không biết đường giải thoát lại bị nghịch duyên gây chướng ngại mà bị nạn. Đúng không chư vị? Nếu mà đúng chư vị nói đúng thì rõ lên đi. Người tu hành là nói cho người chúng ta đấy. Thường thường khi tu hành không nghe pháp kỹ, không hiểu đạo lắm, thường thường vẫn bị vướng chấp rất nhiều, vướng chấp rất nhiều. Chính vì cái vướng chấp mà nó trói chúng ta lại, không giải thoát được, không giải thoát được. Do vì không biết đường giải thoát nhiều lắm, nói thẳng thắn là nhiều lắm. Nhất là cái đời mạt pháp này, chư vị nghĩ coi, khó khăn vô cùng. Con người thường thường chạy theo khoa học, kỹ thuật, vật chất quá nặng. Mà vấn đề tâm linh nhiều khi bỏ bê đi. Bỏ bê đến nỗi mà những cái hiện tượng mà ra đi lưu lại những cái tướng ác, là trong kinh Phật nói đây là cái người này bị nạn trong tương lai mà họ không cần tới. Cái nghĩ rằng là đời này là đủ rồi. Không ngờ đời sau vẫn là họ, nhưng mà họ sống trong những cảnh giới đau đớn hơn. Chính vì thế mà tu hành, nếu mà chúng ta ngộ ra con đường giải thoát, chúng ta có thể giải thoát. Trong những cái ngộ đó thì cái phương pháp hộ niệm này là xin giới thiệu cho chư vị, là cái ngộ nó dễ dàng, nó cụ thể, vì chúng ta có thể giúp đỡ nhau. Và nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà mà ta thoát nạn. Thực sự đấy, trong những cái ngộ thì cái ngộ này là cái ngộ mà theo như âm thấy vĩ đại lắm đấy, hay lắm đấy, thiện căn phước nhiều lắm đấy. Câu C: thân xác chỉ là thứ vật chất vô tri, trước sau gì cũng tan theo cát bụi, không liên quan gì tới đời kiếp trong tương lai. Mình quyết định như vậy có đúng hay sai chứ vậy?
Sai.
Quá sai. Thân xác chỉ là thứ vật chất vô tri, đúng. Câu này đúng. Trước sau gì nó cũng trở về với cát bụi, đất, nước, gió, lửa, chắc chắn nó sẽ tan ra. Đúng. Nhưng mà không thể nào nói là cái vật chất vô tri này nó không liên quan gì tới đời kiếp tương lai, thì cái câu này nó là sai. Hôm qua mình nói rồi, chánh báo, y báo luôn luôn nó kết hợp chặt chẽ với nhau. Nói cho nó rõ hơn, chính cái tinh thần của mình và cái thể chất của mình luôn luôn nó kết hợp chặt chẽ với nhau, luôn luôn nó ảnh hưởng trực tiếp với nhau. Một người buồn không thể nào người ta nở nụ cười được. Một người vui bây giờ bắt người ta không cười, người ta cũng cười. Một người mà sung sướng bây giờ báo cho người ta tạo cái nét khổ trên mặt thử, người ta tạo không được. Còn một người mà khổ rồi bây giờ người ta giả đò vui gì vui nữa, với con mắt bình thường có một người nhìn vào người ta cũng thấy liền. Như vậy rõ ràng tinh thần và thể chất nó kết hợp với nhau, nó liên quan chặt chẽ với nhau. Mà hôm qua chúng ta nói là tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt là như vậy. Cái sắc tướng chúng ta nó tùy cái tâm này mà nó ứng hiện ra. Một người sống trong cảnh hạnh phúc, vui vẻ, an nhàn, tự nhiên khuôn mặt của họ nó tươi vui mà nó rạng rỡ ra, mình nhìn họ giống như người phát quang. Mình nói trời ơi, bà này sao tướng lành quá, bà này sao hiền quá, bà này vui quá, anh này sao tự nhiên sắc tướng đẹp quá. Còn một người mà đau khổ, bây giờ có gì đi nữa, có dấu, có thoa son, đánh phấn đi nữa, người ta cũng thấy cái nét nhăn nó còn gằn trên khuôn mặt, cái ánh mắt của họ nó còn lộ ra cái nỗi buồn, không cách nào có thể giấu được. Như vậy thì khi mà mình chết đi, những cái cơn đau đớn gì trên thân thể của mình nó đều hiện ra trên khuôn mặt. Một người đang sợ hãi thì luôn luôn nó hiện ra trên thân tướng họ. Một người an lành luôn luôn hiện ra trên thân tướng họ. Chính vì thế mà nếu một người mà ra đi trong cái gọi là trong cái cảnh giới an tịnh, vui vẻ, thoải mái, vững vàng, tự nhiên nó hiện ra trên cái sắc mặt của họ. Chính vì ông này đã đi hộ niệm, đã gặp những trường hợp một người trong lúc bệnh thì khuôn mặt xấu đi, đau quá mà, khổ quá mà, nhưng mà người đó quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau khi mà người ta ra đi rồi, rất nhẹ nhàng đến nỗi nhiều khi mình không nhìn, mình không biết. Mình không biết là người ta ra đi nữa. Mà trong khi ra đi, chư vị đấy nó lạ lùng lắm. Cặp mắt của họ, cái tròng mắt của nó trong veo, nó trong vắt à. Nó đen, nó trong mắt, tròng trắng ra, tròng trắng, tròng đen ra, tròng đen. Còn những người mà đã đi bị nạn, chư vị thấy, nhìn vào mà thấy hình tròng đen nó lộn với tròng trắng. Con mắt nó mờ không biết là người ta đang mở hay đang nhắm, đang nhìn hay là cái gì nữa. Nó thoát thần đến nỗi như vậy. Và có những người khi mà ra đi rồi, tự nhiên khuôn mặt người ta hiền và nó trong ra. Chư vị có thấy những người niệm Phật ra đi mà mười mấy hai chục tiếng đồng hồ sau, tự nhiên cái môi nó hồng hồng lên, càng càng hồng giống như thô son không? Chư vị thấy chưa? những nếp nhăn tự nhiên nó biến mất đi, nó trẻ lại cỡ 10 tuổi 20 tuổi. Thực sự như vậy. Tại sao có những hiện tượng này? Nói theo vấn đề tâm lý rõ ràng, đây là lúc họ ra đi, họ an lành, họ không sợ, họ không bị khủng hoảng, họ không có gì khó khăn. Còn nói theo đạo pháp là những người quyết lòng niệm Phật, niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, trong lúc xả bỏ báo thân, A-di-đà Phật và chư Thánh Chúng hiện ra trước mặt người đó, gia trì cho người đó, làm cho người đó vượt qua tất cả những chướng nạn của nghiệp khổ, của bệnh hoạn, của nghiệp chướng. Oán thân trái chủ không còn hù dọa họ nữa, và chư Thiên Long Hộ Pháp cũng bảo vệ nữa. Họ đi trong sự an lành, trong quang minh của Phật, trong quang minh của Bồ Tát. Cánh an lành này ứng hiện qua trong cái thân xác của họ, nó đẹp đẽ vô cùng. Xin thưa với quý vị, chúng ta là đệ tử của Phật, là người tu học Phật. Trong những mấy chục năm trước đây, chúng ta có thấy được những hiện tượng này dễ dàng không? Khó lắm mà nhìn thấy đó chưa vị. Nhưng từ khi mà có được phương pháp hộ niệm vãng sanh rồi, rất nhiều trường hợp vãng sanh đã hiển hiện trước mắt mọi người. Nhiều người đầu tiên nghe ra không tin, có nhiều người chống đối một cách kịch liệt, và có nhiều cái nơi ta đưa lên những bài báo này, có cái đạo A-di-đà là tà đạo đang xuất hiện trên thế gian này, người ta xác định như vậy đấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Có người sau thời gian chống đối, họ quay đầu ủng hộ triệt để. Đến nay vẫn có những người cho rằng đây là cái đạo A-di-đà, tà đạo, mà thực ra đây là pháp môn tịnh độ, một cái pháp mà Đức Phật đã giới thiệu trong kinh A-di-đà. Phật thuyết A-di-đà trong kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ, trong kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Viên Thông Chương, rất nhiều kinh ấy. Thế mà có nhiều người vẫn tiếp tục đi con đường chống đối. Đây là do tại vì người ta chưa có duyên gặp được những cái trường hợp vi diệu bất khả tư nghị. Chính những người mà sau một thời gian mà người ta chống đối rồi, người ta gặp được cái phương pháp này rồi, người ta đổi tâm đổi tánh, đổi lại, đổi 180 độ. Ta đem cả tài sản của họ để cúng dường cho những cái ban hộ niệm. Chính nhờ như vậy mà đến bữa nay những ban hộ niệm mọc lên như nấm ở các nơi. Đêm đêm ngày ngày người ta ngồi bên cạnh người bệnh, giúp cho những người chuẩn bị đi xuống những cái đường khổ, là đường tam ác đạo đó, để lại tội tướng xấu đó. Nhờ cái hộ niệm này mà họ được thoát nạn, ra đi thân tướng đẹp vô cùng. Có những người biết trước ngày giờ ra đi, có những người vẫy tay ra đi, có những người báo trước A-di-đà Phật đã đến rồi, tôi đi đây. Xin thưa chư vị, ngồi vãng sanh, đứng vãng sanh, nằm vãng sanh, tư thế thoải mái vô cùng. Mong cho chư vị lấy những thành quả này mà chúng ta nuôi dưỡng tinh thần vững vàng, niềm tin vững vàng, để ngày ra đi chúng ta cũng được hướng cái lợi lạc vô lượng vô biên, lợi lạc vô giá. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.